đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Hôm nay trời mưa anh ạ. Đêm qua dưới thành phố tôi ở bước cả đêm. Trên này thì hình như là trời đang chuyển mình để chuyển mưa. Thưa anh, gần một ngày lễ lớn mà nói về chuyện mưa thì có vẻ lỗi thời đấy. Nhưng chính cái lỗi thời đó làm cho ta biết tạ ơn mưa anh ạ. Mưa rơi trên lá, trên đường, trên đường đi nước bước của anh, của tôi. Mưa nhỏ, mưa thậm chí chỉ là những hạt mưa phùn, mưa bụi. Hay nhiều khi tôi nghĩ, tôi nói là mưa không ướt áo. Không biết có làm ướt lòng ai hay không thưa anh. Nếu có ai hỏi tôi rằng tôi thích tháng nào nhất thì tôi nói tháng 11 anh ạ. Tháng 11 là tháng cuối thu, trời tiết dễ chịu, không quá lạnh, cũng không quá nóng. Tôi cũng thích tháng 11 là ít lễ, nhưng mà có một cái ngày lễ lớn, đó là ngày lễ tạ ơn thưa anh. Lễ tạ ơn không xôn xao nhộn nhịp như lễ Giáng sinh, cũng không tưng bừng như ba ngày Tết. Nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến ngày lễ tạ ơn tôi thấy lòng mình lâng lâng một niềm vui nhẹ nhẹ khó tả thưa anh. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả thân mến của đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình là đi toàn cầu. Và tất cả những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay thưa anh Hoàng Minh. Chỉ còn 4 ngày nữa là ngày lễ tạ ơn thưa anh. Mỗi năm một ngày để tạ ơn trời, tạ ơn đời, tạ ơn người. Mà tại sao lại tạ ơn? Vì tạ ơn là hạnh phúc. Tạ ơn là những là biết chỗ đứng của ta trong vũ trụ mênh mông này. Tạ ơn là khiêm tốn, hạ mình xuống. Tạ ơn là yêu. Tạ ơn là nguồn tâm linh. Trong cái tâm tình đó, tôi muốn được giới thiệu một người khách mời của tôi. Và cũng trong cái tâm tình tạ ơn, tôi đã mang nhiều niềm vui cho ông, cũng như ông mang nhiều niềm vui cho tôi. Từ thành phố Dallas, thầy đã nghe đến nhiều. Chúng tôi xin được gửi lời chào đến nhà giáo Phạm Toàn từ Hà Nội. Thưa, nếu thầy nghe được tôi, thưa thầy Phạm Toàn.
Dạ, tôi nghe được, thưa anh Bình.
Thưa thầy, vẫn an sức khỏe. Thầy là một trong những người mà anh em bên Hoa Kỳ này chúng tôi có tiếng Anh gọi là thầy giỏi tiếng Anh lắm, thầy giỏi tiếng Tây lắm. Chúng tôi gọi thầy là Undangered Species. những nhân vật hiếm quý.
Mình, cảm ơn anh Minh.
Dạ, những nhân vật hiếm quý. Tôi, thưa thầy, thầy cũng biết là tôi mới mất đi một người bạn hiếm quý ở trong đó, thưa thầy. Tôi muốn nhắc đến mà thầy cũng biết đó là luật sư Trần Lâm. Thầy cũng đã trọng tuổi rồi. Xin phép hỏi thầy, thời tiết Hà Nội và sức khỏe của nhà giáo Phạm Toàn như thế nào, thưa thầy?
Dạ, bây giờ cũng bắt đầu, sức khỏe bắt đầu đi xuống rồi. 83 tuổi rồi, không dám liều lĩnh nữa. Nhưng mà nhiều việc, vẫn còn nhiều việc quá. Cho nên là muốn ốm cũng không được. Mà muốn nghỉ ngơi cũng chưa được nghỉ ngơi. Tự mình chưa cho phép mình nghỉ. Nhiều việc quá.
Thầy cứ làm đi thầy, quỹ thời gian của thầy còn dài đấy. Nếu mà người ta bảo cái tuổi của thầy sẽ gọi là trăm tuổi bạc đầu râu. 83 tuổi còn nhiều lắm, còn cần cả 20 năm nữa. Trong cuộc.
Không được, thôi liều.
Liều thì mình cứ liều, một liều 37 cũng liều, thưa thầy.
Ngay bác Trần Lâm cũng chỉ đến 90 thôi.
Dạ. Ông Trần Lâm đó là cái...
Mình không kiêu ngạo được về vấn đề sơ sinh bệnh.
Thầy cứ nghĩ là cuộc đời chuyển dịch vô thường. Có mà là không, không mà là có. Họa chính là phúc, mà phúc nhiều khi cũng chính là họa. Ta phải tạ ơn không chỉ những người đã cho ta tình yêu đầm thắm, mà ngay tạ ơn cả những người đã mang cho chúng ta nhiều khó khăn thử thách. Trước khi tôi nói về khó khăn thử thách, tôi thưa với thầy là nhà giáo yêu kẻ thật thà, nhà quan yêu kẻ vào ra nịnh thần. Có những cái điều gì khó khăn thử thách với nhà giáo Phạm Toàn về sức khỏe, thầy vừa mới nói còn đang tốt. Về cuộc đời sinh hoạt của thầy từ giữa năm tới bây giờ tôi được gặp lại, có cái gì thử thách lớn không, thưa thầy Phạm Toàn?
Thử thách lớn vẫn là công việc là chính. Công việc vừa rồi là xong được cái bộ sách mới về tiểu học, và bây giờ đang bắt đầu phải làm tiếp những cái việc lớn hơn. Thì cái khó là phải đào tạo những em nó nối tay vào cho mình. Cái sức một người, sức một vài người không làm được. Thế cho nên là cái mà đào tạo các em thì các em đều là tốt nghiệp của cái trường đại hệ thống đại học của Việt Nam đấy. Mà hệ thống đại học của Việt Nam thì các bạn biết đấy, khó lắm. Nó chai chơ, nó chai rồi. Đào tạo lại, khó. Cái đấy là vẫn là cái khó ở đấy. Thế, nhưng mà tôi thì vẫn là biết ơn các em. Các em là nó đã cộng tác với mình, cùng làm với mình. Tôi hôm vừa rồi anh Minh có nhắc tôi là hôm nay trò chuyện với anh về cái lễ tạ ơn, thì tôi nhận lời với một sự vui mừng ghê gớm. Và tôi phải nói rằng khi nghiên cứu về cái ngày lễ tạ ơn, ngày Thanksgiving đấy, thì mình thấy đấy là một cái nét văn hóa rất mới và rất hiện đại của những con người hiện đại, của những con người rất có văn hóa, họ vượt qua cái gian khó, vượt qua cái tạ ơn trời đất, tạ ơn những cơ may, tạ ơn những người bạn da đỏ, những người bạn da đen, những người bạn da màu, những người bạn da trắng, tạ ơn. Tôi cho rằng đấy là một cái tín ngưỡng văn hóa cực kỳ đẹp. Thế còn thì những cái ngày lễ cổ truyền, những ngày Tết cổ truyền có đã hàng trăm, hàng nghìn năm, như Tết Nguyên Đán, như ngày Giáng sinh, thì nó đã thành cái nếp rồi. Nhưng mà cái lễ tạ ơn nó mới khoảng được từ thế kỷ 17, thì nó mới văn hóa lắm, văn minh lắm, thương lắm. Mình kính phục và mình thấy nó thương, đấy, thương lắm. Đấy. Thế là cái gì cũng giống như công việc của tôi đấy, là nó xong được một khúc rồi. Thì thấy mình gần như là tôi phải tạ ơn các em. Tối hôm thứ sáu thì tôi có gọi mấy em đến, những em mà có gặp khó khăn, những em đang có người yêu, đang hạnh phúc, thì đến nhà ăn cơm thì tôi phải chúc các em hạnh phúc, chúc các em làm cái điều khó nhất nhưng mà lại là sung sướng nhất. Thế là đấy là một cách tạ ơn đấy, tôi tạ ơn các em đấy, tạ ơn công việc, tạ ơn đời này, tạ ơn.
Thưa thầy, nếu nói về chữ tạ ơn ấy, thì không có ai mang cho Phạm Toàn vui bằng từ cánh đồng mây và tên giặc lái. Cũng không có ai mang cho tôi nhiều kinh nghiệm, quý mến cuộc đời, quý mến những người trọng tuổi bằng thầy giáo Phạm Toàn. Tôi vừa mới nói phần đầu là thầy rất giỏi tiếng Anh cũng như rất giỏi tiếng Pháp. Tiếng Anh của chúng tôi có một cái chữ thầy biết đó là count your blessing. Hãy đếm những ơn lành của mình, hãy đếm những ơn lành của mình. Một phần nào thầy nhắc đến cái ngày lễ tạ ơn, tôi muốn đi ngược lại dòng thời gian từ lúc Phạm Toàn còn nhỏ, còn trẻ cho đến bây giờ. Phạm Toàn bắt đầu tạ ơn bằng thời gian nào, bằng lúc nào trong cuộc đời mình bắt đầu biết đến cái chuyện đó, thưa thầy Phạm Toàn?
Tôi bắt đầu biết đến cái truyền thống lễ tạ ơn là mới ở khoảng cách đây độ 10 năm cơ. Chứ còn trước đó thì cũng không biết, không để ý chứ không phải không biết. Là vì anh biết đấy là tôi ít được học. Tôi trải qua nhiều công việc quá. Thì có những lúc là tôi lên miền núi, tôi ở cả chục năm tôi làm việc. Thế thành thì cũng ít được học. Thế là hai nữa là trong cái khoảng thời gian gần đây thì cái thư viện nó mới mở cửa, sách vở nó ùa vào, nhất là cái mạng Internet. Thì mình mới có điều kiện biết về cái lễ tạ ơn. Thì mới thấy là các cái quốc gia trên thế giới này, nhưng mà ở bên kia bán cầu, thì cái cuộc vượt biển, cái cuộc vật lộn để đi tìm cái đất mới, để đi tìm cái nguồn sống mới, để đi tìm một cái nơi nó khai sinh lại cái cuộc đời của mình. Có lúc đi hàng chết cả nửa đoàn thủy thủ, cái này cái gì như thế là cái hy sinh mất mát nó lớn ghê gớm lắm, và phải vật lộn ghê gớm lắm, phải có cái ý chí ghê lắm, và phải yêu đời ghê gớm lắm, và phải có bạn, chủ yếu là phải có bạn, không có bạn thì không thể vượt những cái cuộc ghê gớm lớn như thế, phải có bạn và phải có một niềm tin. Thì tôi cảm phục, tôi phải nói tôi rất cảm phục một cái truyền thống mới như thế, cảm phục lắm. Thế khi tôi ngồi cùng với lại các em và bạn quen đấy, mà trước khi vào ăn làm dấu rồi thì cảm ơn, tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn cuộc sống đã đem lại cho mình cái miếng ăn, thì tôi cũng rất cảm động. Cho nên là tôi có nhắc các em ở trong nhóm thôi là phải chú ý khi có những người bạn mới, khi đi ăn uống với họ phải để ý xem tôi xin lỗi thì phải để ý xem là nếu mà họ có tôn giáo, họ cần phải làm dấu để tạ ơn Chúa, thì phải chú ý ăn chậm sau đó. Thế là cái truyền thống văn hóa mới được nó đẹp lắm. Tôi rất cảm phục. Và tôi không theo đạo. Tôi không theo đạo. Nhưng mà tôi cảm phục những cái phong tục của đạo. Và tôi cảm phục cái sự khoan dung, cái sự khiêm cung, khiêm nhường, luôn luôn thấy mình không cao ngạo, không liều lĩnh, ngưỡng lại những gì. Tôi xin lỗi.
Thưa thầy, thầy nói thầy không theo đạo. Yeah. Nhưng tôi chắc chắn với thầy rằng tôi đang ngồi trong phòng vi âm của đài, anh Ngọc Minh đang lo kỹ thuật, anh Lê Sương đang lo kỹ thuật, chúng tôi đang đếm giọt mưa rơi bên ngoài, đếm nghĩa ân tình của con người. Tôi muốn nói cái điều này, thầy không theo đạo nhưng tôi biết chắc chắn rằng thầy biết có người dựng lên hành tinh vũ trụ này, thầy biết có người đã sinh ra trước thầy, ông bà, ông cố, ông tổ của thầy, chắc chắn có người dựng nên cái chuyện đó. Nhưng cái không phải chúng tôi nhắc đến cái chuyện đạo hay không đạo như bây giờ. Tôi muốn được thưa với thầy là con người như tôi, là con người bình thường, chúng ta đều có trí nhớ tốt cả. Nhưng thầy lại nhớ là những điều đau khổ, hận thù, nối tiếc thì không nhớ, không tạ ơn. Còn những điều không nên quên như ơn lành, hạnh phúc, tự do, những ngày được vui tất cả khắp bốn vùng chiến thuật, những cái ngày mà người ta gọi là những người dân đã làm cho Đảng vinh quang giải phóng miền Nam thì lại không nhớ đến. Thầy có nhận xét gì về tâm tình của tôi khi nói đến vấn đề tạ ơn nhớ và không nhớ như thế này, thưa thầy Phạm Toàn?
Những chuyện này bây giờ nhắc đến bây giờ nó đau khổ lắm. Ông Võ Văn Kiệt ông có nói một cái điều rất là hay. Ông nói là cái ngày mà ta gọi là ngày vui thì 1 triệu người vui thì có 1 triệu người buồn. Tôi hiện nay ở Việt Nam giờ là tôi rất muốn là làm thế nào để mà cái hòa giải, hòa hợp, anh em đồng bào đoàn kết, không nhìn nhau bằng con mắt cũ nữa, không khơi thêm được vết thương nữa, làm thế nào? Thế trong sách tôi soạn cho các em đấy là đầy rẫy cái tinh thần nhân bản đó. Thế và nếu mà được có thể khoe một điều là năm 1993 tôi dịch mấy cái tác phẩm của Khalil Gibran để in trong cái lời nói đầu tôi có nói rằng trong một tương lai thì cái loài người này sẽ có một cái tôn giáo chung. Tôi đặt tên đó là tôn giáo văn hóa. Cái tôn giáo nó sẽ hội nhập tất cả những cái niềm tin riêng rẽ để con người là anh em thật sự với nhau. Và tôi có biết rằng bao giờ thì có cái đó thì tôi bảo tôi không biết. Tôi chỉ biết là nó sẽ có thôi. Còn tôi không biết hôm nào. Có thể là 5 năm, có thể là 500 năm, có thể là 5.000 năm. Tôi không biết. Nhưng mà cái đó là sẽ có. Đã. Thế là cho nên là cái mà có thể tôi tự giáo dục tôi là tôi lấy cái triết học nhân bản từ các tôn giáo để tôi rút ra thành một cái triết học nhân bản về tôn giáo cho riêng mình và cho những người bạn thân của mình. Thì tức là làm thế nào để loài người thật sự là anh em. Thế mà trước khi loài người là anh em thì người Việt Nam với nhau phải là anh em với nhau cái đã. Thế cho nên là thôi, tìm cách như thế nào đó để cho người Việt Nam gần nhau, càng ngày càng gần nhau, càng ngày càng khoan dung, càng ngày càng khoan thư, càng khiêm nhường. Thế là như thế là tôi mong mỏi như thế. Là một nhà giáo, tôi chỉ mong cho tất cả trẻ em sẽ sống trong hạnh phúc với cái sự khiêm nhường và nắm tay nhau cùng sống, cùng đắp xây đắp cái hạnh phúc như thế.
Thầy có nhắc nhiều đến cái chữ tôn giáo, thưa thầy Toàn. Thầy phải đồng ý với tôi là Thượng Đế luôn luôn muốn cho con người sống trong hạnh phúc. Và hạnh phúc đó là sống trong hài hòa, như thầy vừa nói, giữa trời với người và giữa người với người. Cái cảnh mà cá bắt cá hay gì, trời nắng người chói người gì đó thầy. Con người là tạo vật của Thượng Đế và cũng là đối tượng của tình yêu. Nhưng nếu con người không thể hiện tình yêu với con người như thầy mới nói thì làm sao có một cái văn hóa hay một cái tôn giáo văn hóa nào được. Thầy biết tôi nhìn một cái cây thiếu nước, thiếu gốc rễ, không có sự sống như thế nào thì cũng giống như một đám người không thể tồn tại nếu không có cội nguồn dân tộc thầy ạ. Nếu không biết nhận ra 4.000 năm văn hiến, 1.000 năm chống giặc Tàu, 100 năm chống giặc Tây, nếu không nhận ra những cái điều đó thì làm sao có hài hòa giữa người với người. Chắc thầy đồng thanh tương ứng với tôi cái điều này, thưa thầy Phạm Toàn.
Cái bài hát của anh Trịnh Công Sơn là bài hát rất buồn đấy. Gia tài của mẹ, gia tài của mẹ bây giờ có những cái gì? Gia tài của mẹ lắm lúc nghĩ rằng mình có chết không nhắm mắt được thì thấy gia tài của mẹ tan nát, đàn con tha lưu lạc 4 phương, có lúc thì bỏ xương ở đáy biển, có lúc thì bỏ xương ở chiến trường, đau lòng. Thế nên là bây giờ tôi nghĩ là tôi còn một ít năm để có thể làm việc được thì cố làm nào hàn gắn thế thôi.
Thầy,
có thể đấy là một cái ảo tưởng của tôi, nhưng mà phải cố, không có cách gì khác cả, phải cố.
50 người con ra biển họ làm nhiều việc lắm thầy. Bây giờ chúng ta là con cháu của 50 con ra. Tôi không dám nói đến 50 con trèo lên núi, bây giờ nó có cắt núi nó đưa cho người khác, nó dâng cho người khác rồi mà.
Trời
ơi là đất, thầy biết và thầy dạy tôi. Chính lòng vô ơn đã đưa con người đến chỗ lầm lạc. Và từ chỗ lầm lạc đã đưa đến hành động tội lỗi. Những cái điều đó tôi nghĩ là thầy không có điều gì cần phải phản biện. Tất cả những gì xảy ra hôm nay nơi thầy ở hay ngay cả nơi chúng tôi ở nữa, những cái hậu quả xấu là cái thái độ vô ơn, cái sự mà thầy nhắc đến sự tạ ơn trời đất, tạ ơn nước nơi thầy đang ở. Thầy đã đi từ miền đồng bằng đẹp của Bình Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình chúng tôi, thầy đi lên miền núi. Và bây giờ nhìn từ miền núi thầy nhìn xuống, thầy đi về ngược trở lại. Trong suốt cuộc đời của nhà giáo Phạm Toàn, từ lúc bắt đầu đi vào đời cho đến năm nay 83 tuổi, có cái điều gì tốt nhất ông đã làm được cho xã hội này để nói đến chữ tạ ơn, thưa thầy Phạm Toàn?
Tôi trong một lần tôi bị người ta hỏi những cái điều mà lẽ ra là phải có. Người ta hỏi tôi việc ai khiến anh làm cái này, làm cái kia đấy. Thì tôi có trả lời thế này. Tôi rất muốn biết ơn những người dân tộc đã trong cái lúc mà tôi là thiếu niên đang lớn lên thành thanh niên trong những năm đầu của cuộc chiến tranh. Thì những người dân tộc ấy là tôi có nói một cách chân thành cái này. Họ có hai cái bánh thì tôi được một cái. Họ có hai bát cốm thì tôi được một bát. Họ có hai bát cơm thì tôi được một bát. Nếu không có thì không sống được. Thì thực sự tôi rất yêu người dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Thế cho nên là trong 10 năm liền tôi đã đi lên Hà Tuyên để tôi nghiên cứu cái dạy tiếng Việt cho người dân tộc sao cho người ta chống giỏi, người ta chống bình đẳng, bình quyền với lại tất cả các anh em ở trong nước. Rồi tôi làm 10 năm liền, không biết tôi, thì tôi làm đấy không phải là vì tôi khoe công tích, mà tôi làm thật sự trong lòng là có một cái để trả ơn cho những người dân tộc thiểu số, người ta đã yêu thương mình trong cái năm đầu tiên còn đương trai tráng ở bộ đội đấy. Thế là thực sự là như thế. Thế tôi có nhiều bạn thân là người dân tộc thiểu số. Thế ngoài ra thì là trong số các thầy giáo thì tôi cũng rất biết ơn thì các thầy, nhất thể là ngày 20 tháng 11 vừa qua. Nhưng mà trong đó có một thầy thì tôi không bao giờ có thể là quên được. Đó là thầy Trần Văn Khang. Bởi vì tôi nói đến thầy Trần Văn Khang thì những người nào mà đã đi học ở trường Bưởi, những người nào đã đi học ở Hà Nội vào những cái năm 20, 30 của thế kỷ trước ấy, thì đều không thể nào mà có một cái gì là đối với thầy mà thế nào, người nào cũng yêu thầy giáo. Thầy dạy cho nhiều điều lắm. Mà dạy bằng những cái cực kỳ dễ hiểu, cực kỳ vui, cực kỳ lạ. Thầy làm cho tôi có được những đầu óc phản biện từ rất lâu rồi. Chứ không phải đến bây giờ rồi mới phản biện với nọ kia. Tức là làm cho mình luôn luôn sống bằng những câu hỏi. Chẳng hạn như thầy nói là tại sao phải yêu bố mẹ? Thế lật đi lật lại vấn đề, lật đi lật lại vấn đề. Thế này. Thế là chỉ có thầy cho thủ thủy tâm sự với nhau. Thế thành cái nhân cái tạ ơn của các nước bên Mỹ, Canada, New Zealand, Úc. Thì nhân thể thì anh em, anh Minh với tôi chúng ta bàn lại về chuyện tạ ơn. Thì tôi cũng nói luôn là phải tạ ơn các thầy giáo. Thế và mọi người đều biết rằng càng ngày thì cái giá trị của người thầy ở Việt Nam nó không được cao như cũ, là bởi vì rằng cái năng lực của người thầy và cái đạo đức nó không được như là người ta mong muốn. Thế do đó cho nên là mình phải càng phải giữ, mình giữ để mình giữ ở cái level mà xứng đáng với lại cái người công việc của người thầy giáo. Thế thì đấy là một cách tạ ơn đấy. Đấy là một cách để mình tạ ơn người dân đã cho mình lĩnh cái lương, cái đồng lương từ thuế của người dân để mình hầu hạ, mình phục vụ người ta. Các nhiều người cứ hay hỏi tôi là thế cái sách của anh làm ra thì đã được phổ biến rộng rãi chưa? Tôi bảo là cái việc mà người ta chấp nhận để mà phổ biến rộng rãi đấy là một điều ai cũng mong muốn. Nhưng mà tôi muốn rằng cái bộ sách này nó phải càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng đúng hơn, càng ngày càng dễ thực hiện hơn cho học sinh. Thế thì nếu bây giờ mình được chấp nhận, mà sách của mình nó tồi tàn, nó tầm thường, thì đấy là mình làm hại. Và như thế là không biết ơn người, cái người người ta đã nuôi mình để mình làm sách. Thế cho nên là chúng tôi là cố gắng trong một chừng mức nào đó đấy, thì gần như là chúng tôi làm sách giáo khoa giống như là một thứ tôn giáo ấy, tôn giáo văn hóa đấy. Mình làm sách để thỏa mãn cái sự mình biết ơn những người đã có những đứa bé giao cho mình để dạy chúng nó. Đấy là cái tâm trạng tôi về tạ ơn trong những ngày này, nhân để trả lời anh Minh.
Thưa thầy, trong cái việc thầy nhắc đến nhớ ơn thầy, tôi thầy biết riêng cá nhân tôi rất trọng quý các thầy cô mà thưa thầy. Học thầy phải nhớ thầy, có thầy ta mới hay mà. Bán tự vi sư mà. Mà ngay cả trong cái tư ơn nó cũng có cái ơn thầy nữa mà thưa thầy. Thời gian của thầy sống tại Việt Nam lúc thầy còn trẻ, lúc đó xã hội chưa có mượn lông công. Bây giờ nơi thầy đang sống bây giờ ấy, thầy gần bùn mà chẳng hơi tanh mười bùn, nhưng mà xã hội bây giờ người ta đang mượn lông công nhiều lắm thưa thầy. Mượn lông công nhiều lắm. Thầy có nhắc đến tiến trình tạ ơn, và nhất là cái tiến trình làm giáo dục của thầy. Tại sao không để cho tự do cho giáo dục làm giáo dục đi? Tại sao không để cho Phạm Toàn biết cánh buồm đi đâu mà? Biển biết cánh buồm đi đâu mà? Cái cánh buồm, nhóm cánh buồm của thầy nó đã là viết rùa loang được tới đâu rồi thưa nhà giáo Phạm Toàn?
Hiện nay là đã dạy được ở một số trường. Thế tôi xin nói luôn là ngày hôm nay là chúng tôi bắt đầu cái buổi giảng đầu tiên, là ngày thứ bảy đấy. Nhưng mà là cái buổi giảng đầu tiên của một cái chuỗi lớp sư phạm. Thì tôi có nói với anh em, các hôm nay là có 30 giáo viên, sinh viên, phụ huynh đến để học. Thì tôi có khai mạc, trước khi giảng tôi có nói vài lời khai mạc. Tôi nói rằng bây giờ nó thế này đấy, thế nhưng mà có khi đây là cái mầm mống đầu tiên của cái viện sư phạm trong tương lai. Thì chưa biết được, chưa biết thế nào cả. Bây giờ nó là cái lớp huấn luyện dùng sách cánh buồm. Thế nhưng mà 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa thì chưa biết được. Thì cái nguyện vọng của tôi là tôi muốn các bạn, những người đi đầu cùng với lại các em trong nhóm cánh buồm đoàn kết lại cùng nhau duy giữ được cái ý chí. Để tôi có chết đi thì tôi xin được di chúc với các bạn là làm thế nào để đưa được một cái cách học đúng, tổ chức được cái cách học đúng cho trẻ em, đến với để càng đông trẻ em càng tốt. Thế bây giờ nó đang trong cái quá trình nó lan ra thì chưa nói trước được mà cũng không nên nói quá sớm, bởi vì ở Việt Nam này mà nói quá sớm một cái gì đó thì cũng dễ rắc rối lắm.
Thầy làm nhiều việc đối với riêng với cá nhân tôi và nhiều người nhận xét, cũng như các thầy cô ở trong Hà Nội cũng như gần Hà Nội, Hà Đông, Hà Tây gì đó, đều có một cái nhận xét về tâm phục và khẩu phục Phạm Toàn. Phạm Toàn là một trong ba người đã sáng lập lên trang nhà Bullshit Việt Nam. Phạm Toàn, giáo sư Nguyễn Huệ Chi và giáo sư Nguyễn Văn Hùng, có đúng không thưa thầy?
Nguyễn Thế Hùng.
Thưa thầy, tôi nói đến tâm phục khẩu phục là vì nếu thầy đàn áp dân, nếu thầy đánh dân thì có thể sẽ làm cho dân khẩu phục. Nhưng mà phải thương dân mới làm cho dân có tâm phục. Điều suy nghĩ như vậy có đúng không thưa thầy Phạm Toàn?
Tôi có thể đánh giá cái điều đó là qua cái thái độ của hợp tác của giáo viên với chúng tôi. Người ta quý cái nhóm này, người ta coi như là người thân, không phải là chuyện thầy trò, không phải là chuyện quan hệ xã hội, mà thực sự thương yêu. Tôi nghĩ là chúng tôi đã có được một cái không khí thương yêu. Đấy là một điều mình phải tạ ơn người ta. Chưa biết thế nào. Thế nhưng mà cho đến nay thì là tôi thấy là cái điều là tất cả những cái điều đó là nó cổ vũ mình, nó khuyến khích mình, nó nâng đỡ mình, nó an ủi mình. Nó làm cho mình thấy như thế là hình như mình làm việc có ích, hình như cái việc làm của mình là được nhiều người thấy là có ích, hình như là cái việc của mình được nhiều người cùng bắt tay, cùng thực hiện. Và do đó cho nên là nếu mà mình có chết hôm nay hay là chết ngày mai hoặc chết trong vòng 5 năm nữa thì tất cả những điều là không có gì đáng lo cả. Là vì mọi công việc nó như là cái bó đuốc nó được tiếp sức như thế, truyền đi. Cái đó cũng là nằm trong cái ý mình phải tạ ơn cả tương lai nữa anh Minh ạ.
Dạ thưa thầy, đúng rồi,
những người mình đã gặp trong quá khứ, tạ ơn những cái sự giúp sức đã gặp trong cuộc đời, và tạ ơn cả cái tương lai nó sẽ đón đợi những cái gì tốt đẹp.
Thưa thầy, thầy có hạnh phúc lắm á, hay tôi có hạnh phúc lắm á.
Dạ.
Thì người ta cũng chỉ có chúc thầy
tôi hạnh phúc.
À không, chắc chắn là thầy hạnh phúc rồi, nhưng mà cái lập luận của tôi như thế này, thầy có hạnh phúc lắm á hay tôi có hạnh phúc lắm á, thì người ta cũng chỉ có chúc thầy được 100 năm thôi. Chúc thầy Phạm Toàn 100 năm hạnh phúc.
Dạ, cảm ơn
thầy. Thầy có đau khổ lắm á thầy. Dạ. Thầy có về cát bụi, thầy cứ nói thầy tan hàng, thầy ngày mai thầy sẽ bỏ cõi đời đi á.
Dạ.
Thì thầy cũng chỉ có ngủ được 1000 năm thôi.
Làm trong lúc mình sống thì làm, còn đừng nghĩ gì sau khi chết.
Đúng rồi, ăn giấc ngàn thu chỉ có 1000 năm thôi mà. Dạ. Sau 1000 năm thầy này phải dậy thầy đi làm chỗ khác chứ.
Dạ.
Bây giờ, bây giờ thế này, tôi xin phép thầy tôi đi ra khỏi cái thế giới giáo dục của thầy nhá.
Vâng.
Tôi đi vào cái thế giới nơi thầy đang đối đầu trực diện với những sinh hoạt của thầy bây giờ. Cách đây 1-2-3 ngày gì đó, tin mới nhất thì đã gần nhất chắc tôi nghĩ là thầy còn đang nhớ, không biết là Nguyễn Tấn Dũng có nhiều người than phiền với Dũng, than phiền với những người cầm quyền bây giờ, hình như là Trung Cộng nó mới chiếm cái đèo Hải Vân phải không thầy?
Đèo Hải Vân, vâng, cái mũi khẻm cái gì đấy.
Dạ.
Mũi khẻm.
Nó đang xây cái gì đó mà thầy biết cái đèo Hải Vân nó quan trọng như thế nào đối với địa hình địa vật của Việt Nam. Cái điều này có làm về vấn đề một công dân Việt Nam, có làm cho một ông cụ Phạm Toàn cảm thấy rối trí không? Bối rối không?
Không. Dạ. Cái này là rất hay ở chỗ là nhiều người lên tiếng. Xưa nay là những cái người như là phó tổng tham mưu trưởng là không bao giờ lên tiếng về nhiều vụ lắm, nhưng lần này cũng lên tiếng. Thế như thấy tức là cái việc đó đã bắt đầu nó đụng đến cái mối lo của nhiều người dân, và nó đụng đến là bắt buộc những người có trách nhiệm phải lo. Thì tôi đọc cái này tôi thấy lo, thật sự là lo. Không hiểu tại sao người ta lại dám giao cái này cho một cái công ty của tàu, công ty Hồng Kông, nhưng mà bọn tàu nó khôn lắm, tàu nó bọn nó núp bóng giỏi lắm, bao giờ nó cũng núp bóng ở gần một cái quốc gia tham lam như là cái nước Hán, người nước tàu đấy. Thì cái lãnh đạo đó, lấy thời đại hiện đại thì cái ban lãnh đạo nó lại càng ngày càng xảo quyệt, nó trụ đỡ thêm bằng cái văn hóa, trụ đỡ thêm bằng cái dự trữ đô la của nó quá lớn, trụ đỡ thêm bằng cái sức mạnh của nó, bây giờ nó hống hách, nó đe dọa, nó thách thức tất cả. Thế thì phải ở Việt Nam giờ cái không khí cảnh giác vào năm nay có cao hơn cái không khí cảnh giác vào cách đây rồi nhiều năm. Tôi lấy ví dụ như là cách đây 7 năm và cái năm 2007 ấy, thì cái nhóm Bookshit thì tự nhiên là sửng sốt, là vì tự nhiên cái khánh thành cái công trình Bookshit không có tin tức gì cả. Thế là lúc đấy là anh Vệ Chi phải bảo chúng tôi là tôi chết rồi, bây giờ phải nghĩ xem đó là cái gì. Thế là lúc bây giờ mới bắt đầu ngọ nguậy để tìm cách để dựng lên một cái trang thông tin. Thế thì như bây giờ thì khác, bây giờ thì vừa mới đụng chạm đến cái việc làm cái đường nhựa để mà vào cái khu mũi khẻm cái gì đấy, thì là báo chí rồi cán bộ rồi nhân dân rồi các nơi rồi những cái người có quyền lực ở các cái cấp cao người ta lên tiếng, như thế là rất rất là mừng. Nó nói là cái dân tộc này vẫn còn những cái người tử tế, vẫn còn rất nhiều người biết lo lắng cho vận mệnh của đất nước, chứ không phải là chỉ là những người chỉ biết ăn thôi.
Thầy nhắc cái điều đó và đi ngược lại một dòng thời gian. về cái hội nghị thành đô năm 1990. Rồi gần đây nơi thầy ở có rất nhiều các vị lão thành trong quân đội, có nhiều nhà trí thức đã viết thơ này thơ kia về về việc này. Và gần đây nhất có một cô người tranh đấu nhân quyền dân chủ rất là trẻ, cô Phạm Thanh Nghiên, nó dấy lên một cái phong trào gọi là chúng tôi muốn biết. Những cái điều đó có làm cho hưng phấn lòng nhà giáo Phạm Toàn không?
Ôi có chứ. Những cái đó là rất quan trọng, bởi vì học sinh mà để mặc cho học sinh không quan tâm gì đến thời sự của đất nước thì là một tội ác. Bây giờ là người rất nhiều người chỉ thích tổ chức hoa hậu rồi nọ kia để cho trẻ con nó quên đi, pháo hoa pháo huyết để cho nó quên đi, nhưng không được. Những cái phong trào hiện nay, cái phong trào dân sự nó là rất quan trọng. Hiện nay đã có tới 25 cái tổ chức dân sự ở Việt Nam rồi, từ báo chí thì chúng tôi muốn biết, rồi bầu bí tương thân, rồi thì là cựu tù nhân lương tâm, rồi thì các thứ quan trọng lắm, cái quan trọng lắm. Cái đó này nó là hoàn toàn là hiền lành, hòa bình, không đổ máu, không có tiếng nổ. Thế nhưng mà nó làm thức tỉnh cái tấm lòng của người dân, thì cái đó mới là cái quan trọng. Thế thì cuối cùng là những cái người ở phe đối lập thì cũng là người dân, cũng họ cũng là người Việt Nam, là người dân. Thế thì tôi rất tin rằng thì là sẽ có một cái thời kỳ nó rất tốt đẹp.
Thưa thầy, có một cái câu thầy đọc thầy cũng nhớ và tôi học tôi cũng nhớ, đó là thầy Phạm Toàn nói cho tôi bạn của thầy là ai, tôi sẽ nói thầy là ai. Có một cái câu chuyện mà thầy vừa nhắc đến Hồng Kông ấy, báo Hồng Kông nó mới phanh phui ra là có một cái anh tướng tàu. Anh tướng tàu tên là Su Cai Hoa mà tiếng Hán dịch sang chữ Nôm là Từ Tài Hậu. Một anh tướng 4-5 sao gì đó, giải ngũ rồi, về hưu rồi.
Ba sao. Đại tướng của họ là 4 sao, nhưng mà họ ông này là 3 sao.
Ông này 3 sao, tức là thầy biết tôi muốn nói đến về ai. Cả hàng tấn tiền đô la Mỹ, cả hàng tấn hột xoàn, cả hàng tấn thế này thế kia, cả có tới 10 cái xe GMC mới chở hết được. Nhìn một người bạn tàu như vậy, ta nhìn ngược lại người bạn Việt Nam của ta, như ông tướng Việt Nam của ta có khác gì không, thưa nhà giáo Phạm Toàn?
Hiện nay đang ồn ào lên ông Trần Văn Truyền đấy, cựu tổng thanh tra chính phủ đấy.
Ghê lắm.
Thế là bây giờ thì người ta đòi lại các cái nhà mà ông ấy ỉm đi. Thế mà cái ông này là không biết thẹn, lại còn đề nghị cho tôi mua lại một cái. Cái đẹp nhất. Tức là họ hết cái dây, liệt cái dây thần kinh biết nhục rồi. Đáng nhá rồi. Cái dây thần kinh biết nhục đã bị liệt rồi. Nhưng mà không sao cả, cuộc sống là như thế, cuộc sống nó dần dần bây giờ phanh phui được những cái đó, đấy là một cái bước tiến. Thế là bình dân cái con người nó tiến từng bước nhỏ một. Thế là như thế là rất tốt, tôi thấy là cuộc đời càng ngày càng đẹp, càng ngày càng vui.
Thưa thầy giáo Phạm Toàn, nếu mà nói theo tôi xin phép thầy, tôi cái này tôi nói theo những cái điều tôi đã đọc đã học thôi, nói theo cộng sản tức là con người từ con khỉ mà ra. Thì bây giờ nói theo thầy á, bây giờ những con người nó đang trở về lại cốt khỉ đấy thưa thầy. Chúng ta còn nhiều điều để nói lắm. Mấy chục phút tôi với thầy không thể nào mà tâm tình, nhất là những người thân mến thầy với tôi, như tôi với thầy, vào những phút chót của chương trình từ cánh đồng mây trong ngày lễ tạ ơn. Một lần nữa rất là tâm phục khẩu phục nhà giáo Phạm Toàn, những điều thầy đã làm cho các em. Tôi còn muốn hỏi gì về những giới trẻ, chắc là tôi có hỏi ông cũng sẽ đau lòng lắm, nhìn giới trẻ trong Việt Nam ngày hôm nay, cái thế hệ mà đằng sau ông, một hai thế hệ đằng sau ông. Tôi xin dành lại cho thầy một đôi phút nữa, thầy có điều gì muốn nói tâm tình với tất cả những người Việt Nam quý mến trên toàn cầu, tâm tình của một nhà giáo trong ngày lễ tạ ơn, thưa thầy Phạm Toàn, xin mời thầy.
Tôi rất là vui được đài Cánh Đồng Mây trò chuyện, và qua đây thì những tiếng nói nhỏ bé của mình đã có thể đến được với lại những người nghe được tiếng Việt. Thì tôi xin là có một vài lời với các bạn bè mà nghe được tiếng Việt, mà nghe và hiểu được tiếng Việt, thì là tôi muốn rằng thì là từ nay cho đến khi tôi chết đi chắc cũng không xa đâu. Và sau đó nữa thì làm thế nào người Việt Nam tìm được nhiều cách, thì tìm được nhiều cách vượt qua được nhiều trở ngại. Trở ngại có lúc là do lòng tham, trở ngại là do là sự ngu dốt, trở ngại là do sự cuồng tín, trở ngại là do cái bảo thủ, trở ngại là do những cái điều ấp ủ mà không nói thành lời, nhưng mà trong sáng hoặc là không trong sáng, tức là tất cả đều thành trở ngại. Thế làm thế nào tìm cách giải quyết những cái trở ngại ấy, thế để người Việt Nam đúng là đồng bào, người Việt Nam nghe nói được với nhau không cần phiên dịch, người Việt Nam nói với nhau là như là anh em một nhà, anh em một nhà xung đột giải quyết với nhau, kẻ nào chống lại cái đó thì mình phải xử lý, phải giàn hòa, phải giải quyết. Thế là tôi mong rằng nhân liệu tạ ơn, xin chúc những bữa rượu với gà tây với ngỗng với lệ thì là của mọi người đều vui vẻ. Xin lời cảm ơn tất cả các bạn.
Thưa thầy, trong chương trình đặc biệt ngày lễ tạ ơn hôm nay, như thầy đã nói, ngày tạ ơn đã trở thành một ngày lễ được dân Mỹ tôn trọng nhiều nhất, bất kể tôn giáo, bất kể nguồn gốc dân tộc. Ai trong chúng ta cũng có đủ lý do để tạ ơn Thượng Đế, không cần tìm tới đâu xa. Mà chúng ta đều nhận thấy ân huệ của Thượng Đế ban cho chúng ta ngay trước mắt chúng ta. Phải chăng mùa tạ ơn chỉ diễn ra vào tháng 11 thưa thầy? Hay một ngày, hay hai ngày trong năm? Át hẳn không phải là thế. Mỗi cuộc đời, từng ngày sống, mỗi ngày sống đều có thể trở thành một lời tạ ơn. Tạ ơn trời. Tôi xin tạ ơn trời cho tôi sống trên đời. Tôi xin tạ ơn đời cho tôi được bên người. Tôi xin tạ ơn người cho tôi phút tuyệt vời, cho mây bay khắp trời, cho tôi mang tiếng cười giữa dòng đời tả tơi. Đừng tạ từ người ơi. Trong tâm tình đừng tạ từ người ơi, nhân dịp lễ Giáng sinh và xuân Ất Mùi sắp đến, chúng tôi khu hội cựu tù nhân chính trị tại Dallas Fort Worth và một số anh em trong cộng đồng thành phố này sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc văn nghệ nhằm mục đích gây quỹ giúp các gia đình các anh em dân chủ đang bị cầm tù trong nước bây giờ, cộng sản cầm tù trong nước bây giờ. Buổi dạ tiệc sẽ được tổ chức tại nhà hàng Quốc Hương, địa chỉ 3112 đường Jupiter, thành phố Garland, Texas 75044, vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ bảy mùng 6 tháng 12 năm 2014. Đặc biệt trong dịp này, Hòa Thượng Thích Tịnh Đức, Chùa Đạo Quang và Linh Mục Phạm Minh, Chánh Sứ, Nhà thờ Thánh Phêrô sẽ cầu nguyện cho đất nước sớm được tự do và thanh bình. Đồng thời, nhà thơ Trần Trung Đạo cũng sẽ trình bày về tình hình đất nước và hiểm họa của xâm lăng của Trung Cộng và vai trò của người Việt tại hải ngoại. Chương trình văn nghệ đặc sắc về dân tộc và Giáng sinh sẽ được sự tham dự của nhiều ca sĩ tài danh tại địa phương. Quý vị và quý anh em với tâm tình thương mến những người tranh đấu dân chủ trong nước, xin mời đến tham dự và đóng góp. Xin liên lạc với anh Phan Văn Phúc, điện thoại 214-336-3416, hay niên trưởng Lê Quang Sinh, 763-359396, hay chương trình từ Cánh Đồng Mây, 214-707-9699. Thưa nhà giáo Phạm Toàn, mùa tạ ơn là chuỗi ngày sống trong tâm tình tạ ơn Thượng Đế vậy. Chúng ta đã vào thời gian, chúng ta phải chào tạm biệt. Chúng tôi thay mặt cho anh chị em trong chương trình từ Cánh Đồng Mây, cảm ơn nhà giáo Phạm Toàn, cụ Phạm Toàn. Ngày hôm nay đã đi dạy học 10 ngày, 10 tiếng đồng hồ và vẫn lên 10 giờ đêm, vẫn lên với chương trình để tâm tình với tất cả mọi người về ngày lễ tạ ơn. Xin kính chúc thầy một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Và tuần tới một lễ tạ ơn thật nhiều niềm vui trong thầy cũng như tất cả các em trong nhóm Cánh Buồm. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600 và Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Châu, anh Việt Hải, anh Lê Dinh, Lê Duy, anh Hoàng Vinh. Tất cả mọi người đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Kính gửi đến quý vị lời chúc mừng một lễ tạ ơn tràn đầy an lạc và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà giáo Phạm Toàn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Phạm Toàn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid, chương trình chip vào hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa thu, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách. Gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm. Nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.